thầy với lại thầy cũng sắp sửa đi xa, thì con cũng sẽ kính xin thầy cho con mấy lời dạy là con phải cần làm cái gì thêm nữa. Tại vì con thấy là hình như là mấy lúc sau này con có những cái gì mà con thấy cái sự tâm tối của mình không chưa có nhận định được.
Con bây giờ chỉ tu cho cơ thể nó bình an, tâm thức nó ổn định, để lo đi làm, để báo hiếu cha mẹ. Đó là lập hạnh trên đường tu. Con hiểu không? Cha mẹ bên nhà đang trông đợi sự giúp đỡ của các con ở bên ngoài, thì con phải tu cho nó yên ổn, để hỗ trợ bên đó, cũng là lập hạnh thiên hoa. Nghe không? Lần cái nợ đã trả xong, nó mới đi vô cái thức bên trong, mà cố gắng gắn trì kỳ trí như vậy là tu. Chứ kỳ thật do cuộc mình cũng chết bởi một mình, chứ không có ai chứ chung như mình đâu. Chỉ là tu đi. Ở đời họ thấy mình có thì họ theo, mà thấy mình không là họ khi. Con đã học hai lớp đó rồi, con thấy rồi đó. Thì con chỉ mở cái thức và để đi tới giải thoát là đủ rồi. Chứ còn thế gian không có nghĩa lý gì cả. Cái chuyện đời tranh chấp không có vô cái chỗ nào. Rốt cuộc mọi người phải trở về với thanh tịnh sẵn có của chính họ.
Con cũng thấy cái vấn đề là với gia đình thầy. Sau thời gian sau này thì con mới thức được cái bổn phận của con. Thì con cũng muốn, rất là muốn báo hiếu lại những cái thời gian trước mà những cái sự tâm tối của mình không hiểu. Thì sau này con cũng rất là muốn có dịp để mà báo hiếu lại. Thì cái vấn đề trước tiên của con thấy là giờ những giờ đó thì con cũng cố gắng đi làm với sức của mình, làm được cái gì thì cũng cứ làm. Và cái thứ hai nữa là bảo lãnh ba má con ra đây. Thì con cũng tuy rằng rất buồn là ba má con ra đây trời lạnh lẽo rồi ông bà ở nhà lạnh lẽo rồi cho con buồn, thì làm cho tâm con nó cũng cảm thấy buồn. Nhưng mà con nghĩ là đó là một cái dịp để cho con được báo hiếu lại với ba má con với những cái thời gian trong đó.
Cái đó quý lắm, phải phát tâm đó mà lập được hạnh tu. Con người bất hiếu không phải người tu. Phải hiểu điều này. Quan trọng là phải có hiếu đối với cha mẹ. Người bất hiếu không phải người tu. Nhớ cái câu này. Còn có một phúc chia sớt với cha mẹ, con phải chia sớt. Và con lại cắm thêm cái tu đó là để làm vui lòng của quyền thất tổ và cha mẹ thật ở trên trời. Người tu luôn luôn làm vừa lòng, vui lòng cha mẹ trên trời, chứ không phải cha mẹ thế gian. Mà con có cái hạnh báo hiếu cha mẹ thế gian thì cũng cảm động lòng trời, đó là làm đẹp lòng cha mẹ trên trời. Cố gắng tu và giữ phần thanh tịnh và không nên hướng về vọng động nữa. Đưa mình, giam mình trong chỗ thanh tịnh, luôn luôn nhốt tâm mà vào trong chỗ thanh tịnh thì mới hiểu giá trị của đạo Phật. Con đi làm nhiều lắm, lúc nó cũng có sự tranh chấp giữa anh chị em trong xưởng, cũng có nữa là qua tiếng lại cũng phải có, nhưng mà mình phải luôn luôn giam mình trong chỗ thanh tịnh. Mình nhường cho họ nói, mình không nên nói nhiều vô ích. Giữ phần thanh tịnh nó mới yên thân.
Con cũng cái điểm đó thì thầy có là ở trong sở con đó thì cũng cái tâm của con là cũng muốn góp cái sự sáng suốt của mình với cái chị đó là chị Tân Phụng, là con của cái bà đại tá như hồi đời xưa ở Việt Nam cũng là bạn đạo đó thưa thầy. Thành ra nhiều khi con cũng muốn góp cái sự sáng suốt của mình ở trong, nhưng mà sau này thì con ý thức được cái điều đó là con đã sai lầm, cho nên con đã có cũng như là con cũng đã có cái sự mà vô trong sở đó thì con không nói chuyện đó, người ta cũng đem con ra để mà nói, rồi nói này nói kia, rồi giận này giận kia. Mà trong sở đó thì con cũng không muốn là làm buồn lòng mọi người, thành ra con cũng không nói chuyện. Cũng như cái người kia con nói là ngày hôm đó con sẽ không nói chuyện, nếu mà con nói chuyện thì con sẽ thua mấy bạn con dẫn đi tiệm ăn hay là gì đó, là để cho con được cái bình thản. Con mới nói chuyện thì con thấy nói chuyện đời nó mệt mỏi mà nó không ích lợi gì hết, chưa thầy. Cho nên con ra với cái điều kiện đó để mong các bạn con đừng nói chuyện nữa và cũng đừng có móc con vô thử. Nhưng mà con thấy cái chuyện nó cũng không xong, ra con cũng cố gắng là ít nói lại. Nhưng mà con cũng có cảm cái là nếu con không nói đó, thì là các bạn con cùng sở sẽ móc cái này, nói cái kia, làm cái này. Thì ở chỗ làm chung với nhau thì anh chị em không được vui vẻ cho lắm. Cho nên con cũng cảm thấy cũng khó xử cái điều đó.
Con người tu con lo niệm Phật thôi. Con niệm Phật rồi người ta mới thấy cái điểm con thanh tịnh. Lúc đó họ mới thấy rằng cái chuyện con làm là đúng. Còn nếu làm chị em trong xưởng mà họ nói chuyện đời thì té ra một đống nói thị phi, làm sao phát triển về đạo tâm được. Đem chuyện người này nói, chuyện người kia nói, rồi mình phê luận sai để họ trách móc tới mình, mà chuyện không can hệ tới mình. Mình mang cái khẩu nghiệp nữa, khó tu. Cho nên trì kỳ trí co lư niệm Phật, thua thiệt không sao đâu. Họ nói gì nói. Tôi lúc này tôi buồn lắm, tôi không muốn nói chuyện nhiều, tôi lo tu thôi. Thét rồi nó lơ nha. Mình rủ hờ đến, rủ ma, ma đến mà rủ quỷ, quỷ phá. Đời này nó vậy, không rủ ai hết.
Nhưng mà con cảm thấy cái điều vấn đề thiền tu thiền của con nó như vậy. Về cái sự mở ý thức của con nó, con đã ý thức được thưa thầy. Nhưng mà cái vật hành thì con chưa có hành được đúng như là cái sự mong muốn và tâm con. Nhưng thật ra nhiều khi con cũng cảm thấy tâm mình vẫn an. Như là nhiều khi tối con cũng muốn thiền để con cũng nhớ lại cái ước nguyện của mình cho mình trước tiên, và sau đó có thể là ảnh hưởng đến chung quanh. Nhưng mà cái lời phát nguyện đó của con cũng chưa có thấy con thực hiện được. Thật ra tâm con nó cũng nhiều điểm bất an.
Cái đó là con thấy là như nãy thầy phân tích là con cũng mang cái nghiệp đó, nghiệp báo hiếu đó. Con bây giờ phải lo làm. Nhưng mà cái chuyện động đó cũng chẳng qua của cha mẹ con. Cái điển không có thanh tịnh thì con cũng phải động ra mà thôi. Còn thời gian nào đoàn tụ rồi thì lúc đó gia đình nó mới vui lên. Thấy không? Lúc đó nó yên. Bây giờ con phải trì niệm cho nhiều, để sau này gia đình mà có tụ họp nó cũng có nhiều cái chuyện rắc rối ở tương lai. Thì con giờ cái thanh tịnh đó mà giải quyết tất cả những mọi việc sẽ xảy đến.
Con cũng biết rằng là con hiện tại con thấy rằng là nếu ba má con lo thì chắc cũng có nhiều chuyện. Nhưng mà con không biết đó là chuyện gì, thì tâm con cũng muốn là ba má con ở Việt Nam để cho vui hơn, còn hơn là sẽ sự thật ở bên đây con cái chia sẻ. Rồi qua bên đây rồi cuộc sống nó cũng không như ở Việt Nam, rồi ba má còn buồn. Rồi trong lúc đó thì con cũng không có thể làm được gì hết. Thì hiện tại với chúng ta nhân con cũng chưa làm được gì. Thành ra nó lại dây dưa thêm và dây dưa thêm. Thành ra con cũng không thấy là nó cũng bất an cho con rất là nhiều.
Cho nên con phải trì niệm Phật rồi con mới thấy cái vô vi nó, diệu pháp nó nằm ở đâu. Hiểu chưa? Trong cái cơ thử thách này là có cơ hội để chứng nhận và xác minh cái pháp hiệu lực ở chỗ nào. Và nếu con hiểu được Thượng Đế thì cái chuyện ganh vác không đến đâu. Bằng lòng ganh vác thì cứ diệt ganh vác ta, và mọi việc nó sẽ yên. Đó là nếu con sợ và nó xảy tới, và nó sẽ xảy tới mãi mãi. Còn con không sợ, con ở lấy cái thanh tịnh để khống chế cái động loạn thì mọi sự sẽ giải quyết, không có gì khó khăn.
Thưa thầy, con hiểu cái chuyện mà có hiếu với cha mẹ. Cha mẹ hiện tại tức là có hiếu với cha mẹ. Con ở tương lai, con nói là Thượng Đế thưa thầy. Con hiểu cái điều đó. Thành ra con tâm con bây giờ cũng đang cố gắng nhiều lắm để trở về với sự thanh tịnh của mình. Hồ có thể thấy được những cái gì có thể con phải giải quyết. Thành ra con hiện giờ tâm của con nó cũng bất an rất là nhiều thưa thầy.
Tại vì con ngừa trước thì cảm thấy bất an, mà con thanh tịnh trong giây phút này, lúc nào con rơi trong điểm thanh tịnh, trong giây phút nào cũng là thanh tịnh, thì cái gì nó cũng phải an. Cho nên phải nuôi dưỡng sự thanh tịnh mãi mãi, không nên nuôi dưỡng sự động loạn, không nên nghi ngờ việc này, không nên nghĩ việc kia. Chuyện đoàn tụ là trời sắp đặt cho con nếu con tu. Và còn nếu mà con không tu thì con cảm thấy động loạn. Còn nếu con là người tu thì trời sẽ sắp đặt cho con có cơ hội đoàn tụ. Chữ hiếu cũng vậy, do sự phát tâm của con luôn luôn trì niệm và hướng thượng thì bề trên sẽ sắp đặt đầy đủ. Thay vậy con mới thấy hay vô cùng. Sau cái hay đó con mới rõ diệu pháp là gì. Nắm cái diệu pháp chúng ta mới truyền bá cho chúng sanh. Nhiều người ở trong hoàn cảnh như ta và đau khổ như ta thì ta biết được và cứu khổ bao người. Cho người tu vô vi lấy thực đánh trong giá trị của thực hành, chứ không phải đánh trong giá trị của lý thuyết. Phải nằm trong thực hành. Cũng như con đã chứng minh và thấy thầy từ bao nhiêu chuyện ở Việt Nam, con đã nghe, con đã thấy hoàn cảnh của thầy ở Việt Nam không nói tệ, nhưng mà mỗi thứ bảy chủ nhật để dành cho đạo pháp thay vì hưởng trong gia đình, nhưng mà ban ra cho quần chúng mấy chục năm. Tới ngày hôm nay thầy cũng chưa có chờ giờ gì yên ổn nếu nói về tâm đạo, nhưng mà tâm đạo thầy thấy rằng được quân bình rất nhiều, nhờ hành trì vị tha mới được sự thanh tịnh sáng suốt ở ngày hôm nay. Thì đó là cái gương lành con đã từ nhỏ mà đã thấy rõ từng bước đi và hành động của thầy. Tại sao con không ôm lấy cái gương đó mà đi tới? Con nghĩ chuyện bất an để làm gì? Lúc nào chúng ta cũng nhàn hạ trong nguyên lý của trời đất sắc, không sống theo không, con sống theo khó. Tình đạo, mọi người tu đi tới toàn không mới có đi tới chỗ có đạo đạo.
Thầy, con bất an mà con thấy là khi mà mình hiểu được cái sự hiếu, cái chữ hiếu của thầy, thì con cảm thấy là chính cá nhân con thì con cũng muốn con đạt được cái gì hết, cũng như ngày xưa con muốn tu là con được cái sự an ủi ở thầy, đó là mình tu thì đó là cái sự báo hiếu đó cho cha mẹ rất là thiết thực. Nhưng mà ngẫm nghĩ lên cái đường tu của mình, con thấy là chính bây giờ con cũng chưa có thấy được cái gì gọi là một phần an ủi với con, ngoài cái thời cái ngoài có một đêm đó là con được sự ấn chứng của Thượng Đế, thì con thấy cái đó là niềm an ủi cho con rất là vô cùng. Và từ cái ngày đó con hiểu được thế nào là tình thương của Thượng Đế, rồi từ ở điểm tình thương của Thượng Đế con hiểu được tình thương của ba má con dành cho những đứa con, nên con cũng từ đó con muốn được báo hiếu. Nhưng mà con cảm thấy hình như là cũng có sự yếu đuối của mình, là con sợ mình không báo hiếu được làm cho cha mẹ buồn, thì tâm con như cũng buồn theo, nên con cũng sợ cái điểm đó thôi.
Cái điện đó con nghĩ là toàn là điều không cần thiết hết đấy. Con chỉ có tu thì trở về với quân bình thì vạn sự sẽ an. Trên con đường hành đạo trèo lên trập xuống mãi mãi, người ta tu mấy chục năm hàng ngày nói về Thượng Đế mà chưa bao giờ hiểu được Thượng Đế, và chưa bao giờ chứng nghiệm được quyền lực mạnh dạng của Thượng Đế giao qua trong tâm thức. Và ngày nay con được, đó là mức tiên đó con. Chứ đừng đòi, nên đòi hỏi thấy hình tướng. Hình tướng để làm gì? Thượng Đế là vô hình vô tướng mà vô cục, đòi hỏi hình tướng để ở trong chấp rồi giới hạn mức tiên. Có ích gì đâu. Đạo vốn là không kìa, tại sao không về với không để có tất cả? Sự đòi hỏi của người hành giả tu học là một sự lầm than trong cơ duyên tu học. Người tu học phải buông bỏ tất cả và trở về với thanh nhã, thanh nhẹ, vô ngã mới rõ chân. Mà còn ta thì không bao giờ còn chân.
Cảm ơn thầy. Con nghĩ là từ đây con phải ráng tu thiền nhiều hơn nữa và niệm Phật nhiều hơn nữa.
Cái này thầy giải tạo quá như chuyện như là em.
Mình rút ngắn lại mình nói chỉ trượt là mất cả thấy không? Để cho cái tu vô gì mà thiền nhiều chừng nào thấy mình tội nhiều. Thực tế là ai cũng hay hết, chỉ có mình tu dở. Ai cũng tốt hết, tôi có tội. Tại sao nói ai cũng tốt? Vì tôi dồn người đó tôi thấy tội tôi mà. Không có người đó làm sao tôi thấy tội tôi, thấy không? Tôi thấy người đó nó tốt quá nên sao lại tôi xấu quá? Thế họ tốt hơn tôi không? À, thấy cái thằng kia ăn cướp nó gan hơn tôi, nó giỏi hơn tôi, nhưng mà sau này nhờ nó tôi mới thấy sự tai hại tôi không ăn cướp. Phải nó hay hơn tôi không? Thì tất cả ai cũng hay hơn mình mà mình dở thì mình lấy tất cả làm ân sư mà. Hoàn cảnh mình, vợ con mình cũng ân sư, chúng sanh xung quanh mình cũng ân sư, miếng cơm manh áo cũng là ân sư để độ cho ta thích. Học ngay tại chỗ, cho nên vô vi thiền học ngay tại chỗ đủ hết chứ không phải đi đâu kìa. Cho nên nhiều người nó bắt đầu mở quệ nào thì nó phải buồn, rồi tới mở quệ nào nó sẽ vui, rồi mở quệ nào nó sân, rồi si mê, rồi mở quệ nào nó lại ham ăn. Nó sẽ mở ra cái chỗ đó. Cho nên những cái cơ tạng ta quản lý, không phải người khác quản lý. Mà ta làm là ta chịu chứ ai chịu đâu. Cho nên tới lúc buồn không biết buồn cái gì. Dồn chung quanh ai cũng tốt mà tại sao tôi buồn nhiều đó đâu. Để thức tâm. Hay lắm. Cho nên vô vi với ta, trong ta và ngoài ta, chứ không có bỏ vô vi được. Biết hít vô thở ra là vô vi với ta rồi. Mà ta thiếu thanh tịnh thì ta không thấy chiều sâu của vô vi và khởi điểm của vô vi. Rất đơn giản nhưng mà khó về. Vì mình nặng nhiều hơn là nhẹ. Mà chừng nào mình tu thiền rồi mình nhịn đói rồi mình ngồi mình thiền, nó thức tâm nó thấy nó nhẹ quá rồi. Mà cái nhẹ của nó là bất khả luận bàn và không biết nói cùng ai. Thâm tâm chỉ nuôi dưỡng sự thanh tịnh đó thôi. Cho nên người tu vô vi mà thành đạo thấy nhẹ rồi thì bây giờ có súng ống rầm rầm đi nữa nó cũng giải thích tỉnh táo, nó không thể loạn được. Như tôi ở bên nhà giờ phút chót quá tiếng bay ngang nhà rùm beng súng ông bao giây nghe nổ như là pháo. Mấy người hỏi gì tôi nói chả có gì phải lắm, ở đâu ngồi chó phước phần khác nhau. Nếu trượt thì chúng ta hít trượt, động nhiều là trượt mà tịnh nhiều là thanh. Cứ ngồi đâu ngồi y đó rồi bình an không sao. Thì rốt cuộc mọi người mà được tôi đi thăm nhà họ không có ai bị tổn thất gì hết. Họ hiểu. Còn không biết còn làm ra cộng sản nó sẽ tới đây và nó sẽ vô nhà mình, nó giết mình bỏ chạy kia, thì ra kia tụi nó bánh lộn bắn cũng trúng mình chết luôn, thấy không? Cho nên bây giờ đó nhiều người rủ tôi xuống bên Bạch Đằng không đi. Vậy tại sao không đi? Tôi mới cách nghĩa. Có người thiện, có người ác, và có Solomon nó đang trực và đang giết người tại đó. Nhiều người bước xuống tàu nó dành chỗ, nó xô cha nó xuống biển luôn. chất cách vô lý. Thấy không? Tội gì phải đi? Cộng sản nó cũng người ta, nó sao vậy? Cũng đi rồi, cộng sản cũng đi à? Số mình được đi, cộng sản đi, còn không được đi thôi ở lại. Càng nay tôi hồi đó tôi mới điện thoại cho anh Yên, tôi nói anh đi thì anh chị hai cháu đi thì sợ, anh Yên sợ, trời. Hôm nằm trên bao thấy cộng sản bắn, đem bắn, bởi vì anh cấm cộng mà thì phải đi. Còn tôi không đi. 5 năm sau tôi mới đi. Tôi nói 5 năm sau, mới có 4 năm là tôi đi thôi.
Mà cái đó là thầy biết trước hay là thiên cơ?
Bà ông Tư chứ. Hồi đó là bà Tám, hỏi bà Tám, ý kiến hỏi bà Tám. Thì bà Tám, bà sợ không? Sợ thì bà đi. Còn tôi á, thì bà Tám bà nói thôi bây giờ ông nhắm mắt một lần nữa, ông hỏi ông Tư nên cho đi hay là không. Lúc đó bà mới bắt đầu tin ông Tư. Tôi nhắm mắt thì ông Tư nói chừng nào con ta rước đàng hoàng mới đi. Bà nghe này bà cũng thích. Lúc này ai cũng tính chạy mà ông đỡ người ta rước, con ma rước ông. Thì tôi nói bây giờ cái quyền này dành cho bà. Bà quyết định đi thì tôi đi. Mà đi phải đem đồ cải tạo theo cái tù. Thì bà nói ở tù cũng đi. À rồi bỏ tù cũng đi thì đem bộ đồ đen, mọi người bộ đồ đen thiệt luôn. Sẽ mơ chiều ở tù. Vui tôi vô tôi cười không ạ. À? Ở tù nó còn cười gì nữa. Tôi thấy tôi nói, tôi muốn cái đó nó có cái đó. Tôi thấy tôi sướng vậy. Mà vô cái thì trong khám người ta vô mặc mấy cái dây lên, tôi sáng mãi bán nữa. Tôi nói ông này không phải. Thì có cái ông đó là cha ông là làm bùa lỗ bán, ông vô mặt ông biết người tu. Hay vậy đó. Ông này không phải tự sản mình bán. Ông này là vô ông cứu mình. Vì cứ tin. Ông biết cái vậy đó. Ông chủ tịch ngư nghiệp ở Vũng Tàu. Người Bắc. Thế ông này ông không được ăn cơm trộn. Ông con với chúng tôi. Sang trọng đồ đủ ăn cái con đi xe là mà. Còn ông trường nhiều cái mùng như tôi ngủ muối biết là bao nhiêu nhiều cái mùng như tôi ngủ mấy người biết ngủ chung hai người tự nhiên tự động hết nhường cũng như là quan hỷ được rước tôi vậy lạ kỳ
đúng không
à, rồi hồi đó bắt đầu nhốt chung có bà Tám có tôi có thiết sao tách rời đi phòng khác mấy người đã khổ cũng nhờ tôi tiếp tế bên này tôi chăm cứu cho người ta họ cho chuối cho cao cho này cho kia cho nọ đó sáng tụi mà ở tù lâu đó nó ra tập thể thao làm bộ chạy dần dần em đó có đem cái chuối liệm vô tiết lượng cái chuối ăn chứ nó cho ăn con với muối đi cầu đâu có ra con muối không à. Nó đi tù mà vẫn đi tiết tế cho người ta. Cho nên cái người tu mà nói không ai tin đâu, khoa học bây giờ nó cũng không tin. Cho nên ráng tu đi, không có đồng xu mà vẫn còn may mắn. Nói câu này không ai tin. Tu đi là thấy, không có đồng xu nhưng mà vẫn còn may mắn.
Là cái điều mà thầy nói cách nghĩa làm sao thì chư thiên lo cho mình hay là tự nhiên cái phần điển
bởi vì cái phần mình nó thanh nhẹ. Bây giờ anh ăn nhậu anh chơi với lưu manh thì lưu manh tới chơi chứ cái cả ngày phôn nhan hoài chơi bờ này chứ cái nó tới nó kiếm anh. Còn anh em thanh nhẹ thì tự thanh nhẹ nó mới tới. Mà thanh nhẹ là ai? Chư tiên chư Phật hàng ngày chiếu cho mình ở trong khám mình. Tụi nó vô 3 tháng là con người phải đổi sắc hết. Thằng nào nấy mặt như ma quỷ vậy. Mà tươi 3 tháng rồi còn tươi hơn ở ngoài. Được cơ hội tu mà. Không ai biết tôi tu. Tôi không cho ai biết tôi tu. Tôi chỉ nói chuyện con kiến, con heo, con gà, con vịt. Tôi nói chuyện chơi, hở vui sao. Chứ tôi không có chỉ cái pháp. Chỉ pháp nó bắt tôi. Nó bắt tôi ở chung với mấy em cha là vậy. nhà tu đó, nó bắt ở chung chỗ. Để nói đạo, cãi đạo, rồi giận đạo, giận với nhau, rồi lên báo cáo. Còn tôi nói tôi không có tu, tôi là mãi bản bán hàng. À, trung gian bất lộc. Ở tù tới chừng nào cũng được. Năm mấy tuổi, hồi đó năm mấy tuổi rồi, không sẽ chết nữa. Vẫn mỗi tuần vẫn hút tóc đầy đủ tròn, do ở đầu cũng ngon lành vậy đó. Mỗi tuần bà Tám xuống thấy lạ, thở hút tóc xích ve, hút cho Mỹ, hút cho tôi. Tôi mới có quyền mượn cái kéo con thủ trưởng, tụi kia không có kéo hút tóc. Tóc lâu ria dài, không cho, bà kéo tự tử sao? Tôi mới có quyền, tôi lên lấy kéo xuống hết rồi, tôi đem lên tôi chặn. Tôi có đặc quyền đi lên nhà thủ trưởng. Thành ra tôi không phải là thằng ở trụ. Mặt mày tôi tư lắm. Tôi kia mặt mày gốm lắm. Sao ồn. Giàu như vợ như con cũng đủ sao ồn. 3 tháng là thấy xuất rồi, tôi không có nhớ ai hết. Hồi tôi ở tù tôi nói bà Tám kỳ này nó có tách rời, bà về bà đi với chồng hay bà bán chị đậu giác và làm cái gì làm. Tôi nghĩ tôi chết rồi. Mà cấm không cho thăm được. Tôi ăn không hết.
Hello, hello.
Em giỏi không?
Chi?
Yes.
Yeah. Lạnh quá rồi.
Nay rất lạnh hôm qua.
Hai đứa và con đứa tới.
Dạ, để kia nhà đi.
Ai coi nó?
Dạ, má nó coi chút trưa nó đi.
Chút trưa má nó đi.
Đi 2-3 ngày. Không biết đi đâu.
Nên đi đâu đi cũng limited par year. Có lo. Nếu mày đi đâu đi cũng giới hạn bởi trời. Đố mày đi đâu khỏi xác của mày. Nói nhiêu đó đủ.
Thôi nói chị mất công. Đừng tin xứ hơn.
Tao nói đừng có lo.
Có lâu lâu
cũng giới hạn à. Tới đó là hơi chịu à. Nên hồi ở kinh tế mới bà Tám nói, cha con bay mê cộng sản ấy, bay ở đây. Tao đi về Tàu. Hồi đó nó Trung Cộng lấy Tàu tới Việt Nam chở người Hoa Kiều đi đó. Bỏ bà đi. Đi rồi còn chút nữa bơ dơ đi xin đăng, không biết đường đi. Lên xe còn không biết vận động, đuổi cổ xuống. Còn chút nữa là đi xin ăn mà chở. Mắc hồn, từ đây về sau không dám nói bậy. Cho tới chừng nào mà Tàu Trung Cộng mà nó tới cái những nước này nó đậu là tụi nó bước xuống rồi. Không thấy dễ, bởi vì người Việt Nam cộng sản nó biết rồi. Nghe tất cả Hoa Kiều là nhập tịch Việt Nam hơn ông Ngô Đình Diệm rồi. Bây giờ Trung Cộng hỏi tôi có bao nhiêu Hoa Kiều ở Việt Nam. Nó nói không có thằng Hoa Kiều nào hết, toàn là người Việt Nam. Bởi vì nó muốn lấy cái tài sản ở Việt Nam dọn về Trung Cộng. Thì đừng nói vậy chứ cộng sản nó đâu có ngu. Thấy không? Tôi nói nghe là Trung Cộng làm không có lại đâu. Vì bằng chứng hợp pháp là đứa nào cũng thể căn cước dân Việt Nam sinh để Sài Gòn, không có để sinh để bên Tàu. Rồi bây giờ tôi nói ông đó ông Tàu, ông đó ông người Việt Nam, ông học tiếng Tàu. Cộng sản lấy hết. Còn những người mà có quốc tịch, có passport đàng hoàng, nó cho về Đài Loan. Nó CBDC. Nó không có bỏ tù mấy anh đó. Quốc dân đảng đâu có giấy cái passport. À đấy, anh cứ đi về đây đó. Lên máy bay đi. Anh Hồng Kông, à đấy, đi Hồng Kông. Nó hút cái này đủ rồi. Cái quà phè lớn quá mà. Kinh tế nằm trong tay Trung Hoa, trẻ lớn mà Trung Hoa là Việt Nam. Như Phi Lục Tăng bây giờ, những người Hoa Kiều giàu có đó, Phi lấy tên Phi, không có đứng lấy họ Tàu. Bây giờ Trung Cộng muốn ta lấy cái gì? Lấy không được. Ở Phi nó còn kỹ, để tên Phi đàng hoàng, nó mới cho nhập quốc tịch. Để tên Tàu nó không cho. Cũng như Canada đây, mình còn giữ tên Việt Nam được hết.
Bên Phi Lập Tăng nó không cho đâu.
Sống tại đó là phải lấy.
Mình lấy tên đó
xứ liền.
À, như Canada này là tốt rồi này, chứ nó bắt mình phải lấy tên giọt hả gì đó. Phải lấy á.
Rồi anh em có quyền đổi tên
hả?
Xin nó được, con nói chơi vậy đó, chứ muốn đổi tên hay cảnh sạc hay gì đó, nó cho
rồi. Như tôi kỳ này tôi đổi, tôi lấy cái tên Vĩ Kiên á, lấy tên của phần hồn lúc mà giáng sanh xuống thế gian. Tôi declare tôi lấy tên Vĩ Kiên. Bây giờ hồi xuống á thì bắt phải đổi tên liền. Nhưng mà tôi nói không, nếu mà đổi tên liền thì cái gia đình nó lộn xộn lắm. Không cho. Tôi không chịu. Bây giờ ra đây thì cứ bắt đổi hoài thì thôi. Nên hồi tôi nhập vô Canada tôi có khai tên đó. Khai tên Vĩ Kiên.
Phần hồn là sao thì là cái kiếp trước hả thầy?
Không, phần hồn mơ, cái này là nó đổi xuống khác. Cái phần kiếp trước nó đi rồi.
Mà lúc mà thầy xuống thì lúc mà chưa tu thì có nhớ gì ở trên kia không?
Nhớ chứ. Nhớ rõ ràng. Đi xuống rõ ràng có mi xem rồi. Thành ra xuống cũng mặt mày lương si hàng, cũng đi chơi cũng này kia kia nọ, nhưng mà tâm nói chuyện tu thôi. Nói chuyện tu. Nói chuyện tu, không có nói chuyện tu.
Bao lâu thầy gặp ông Tư?
Cũng là xuống cũng gần cả năm mà. Gần cả năm mới gặp.
Thế còn Quang Thánh dẫn dắt cái thầy là bạn cái thầy thôi.
Hả?
Quang Thánh đó.
Sao?
Trước kia Quang Thánh cũng là cùng trên trời cũng
nhà là ngài hỗ trợ tôi chứ. Hồi đó tôi ngồi đây á, thì tôi ngồi đâu thì ngài ở đây không sao. Nhưng bây giờ cũng vậy, đồng điểm thì cũng phải xung quanh dây xin được.
Coi như hỗ trợ những cái phần canh chừng.
Cũng như gặp được con.
Dạ.
Vui lắm, ổng, tốt.
Có nghe cái chuyện khi thầy xuống là Tám đưa ăn bánh bao thì không biết ăn.
Không.
Bán đây.
Ăn xíu mại.
Dạ. Không biết nuốt làm sao, không biết ăn.
Ăn nhai mà không biết nuốt.
Dạ.
Ông hiện ngay cho cái tường cho tôi coi.
Dạ. Bà Tám bà thấy luôn.
Bộ đồ xanh á.
Dạ, bà Tám bà cũng thấy nè.
Không, bà không thấy.
Dạ.
Tôi thấy đó là bọn bộ đồ giáp xanh hiện ra. Tôi kỳ lắm, tôi phải có prove tôi mới chịu.
Yeah.
Anh nói gì nói mà anh ra không nổi thì kể anh con ma.
Yeah.
Tôi cũng cần thiết sự bảo vệ của anh.
Thì qua ngày có ra không vậy?
Có. Thương nó lắm. Sau tôi nói đó rồi ông Ngô Ngọc Nhâm, ông kỹ sư mà, ông cũng không tin. Sao mà ở trước caravan đó, cái tiệm mà bán đồ ăn tích á, trên lầu đó có cầu Quang Thánh xuống. Ông mới dẫn tôi lên, hồi này có Quang Thánh xuống, cũng xuống nó ăn chung friend mà bộ sao. Xuống cái mời tôi liền, mời tới bà chủ bắt tôi quỳ, không quỳ bà cũng treo áo bắt quỳ. Quang Thánh không có đi ngờ ngờ vậy, tôi nói bạn tôi có gì đâu. Bà nó không chứ mà tập bảy tập bảy mấy cha trẻ lớn thấy nói tập bảy. Bắt tôi cũng quỳ, quỳ rồi ông cũng kêu tôi đứng dậy. Ông nói hẹn mai mười một giờ gặp. Đúng mười một giờ, đúng mười một giờ ông xuống.
Tôi xuống qua một cái khác, người khác
một người khác. Dạ. Xuống một cái phòng thanh tịnh liệt, cấp tướng hồi xưa chế độ cũ đó, ngồi yên quan ngài xuống lại sợ hết, ai cũng sợ, mà chỉ có một mình tôi thôi. Tôi để bốn câu thơ xuống là y phải giải bốn câu thơ đó, cho nên mấy cái ông linh đồng cũng sợ tôi luôn. Sau bà chủ đó mới tới xin biết bao nhiêu tôi tầm đạo, đem về phát cái đạo hữu của bà. Nhà của bà là ở sát nhà ông Kiểu, anh của Nguyễn Văn Thiệu ở tại là bảo là chùa cũng đẹp lắm. Bà Đức Hòa, con bà Đức Hòa, dâu bà Đức Hòa.
Như vậy tự nhiên thầy đi tìm ông Tư hay là có người dẫn dắt thầy gặp ông Tư?
Có bạn vậy nha.
mà như vậy là Đức Ni là cũng như là thầy lấy một cái xác, cũng như cái xác cũng là đổ.
Thầy đã xuống với ông Tư đó, ông Tư không kêu rằng là con hay là em bạn, ông tuyên bố gia đình người này là bạn của ba, đứa nào mà đậm tới người này là mặt toan lên đầu. Sợ đổ giận lý đồ đứa yeah. đưa ra đó
yeah.
Đứa nào mà đậm tới người này là như mấy đứa con ấy cũng công chức không, mặt toan lên đầu. Người này là bạn của ba đó. Hồi nào giờ ba không có giới thiệu bạn với các con, có một người.
Rồi như thưa thầy, lúc mà thầy lấy cái xác thì là cái thời gian bao lâu để thầy chuyển cho cái xác đó đỡ là như
thế? Cũng lâu chứ, gần 6 tháng bình thường rồi. Rồi nó mới đi chơi bạn bè đó, bạn cũ đó. Mà cứ đòi ăn chay không à, dẫn vô tiệm chay không à.
Thật ra nó đúng ra thầy xuống thì tu là bắt cái vía tu chứ hồi
bắt cái vía tu chứ còn cái kia là người ta vừa nói là mình biết rồi dạ. Có gì đâu không, mình có thừa nói ra cho nên tôi tới ông Tư nằm mệt rồi tôi giảng với ông Tư một mắt rồi ông Tư cảm ơn thương lắm, ôm hôn hoài, ôm đúng hôn hoài cho nên bà nói là vợ bé của ông. Giờ bé là ông tới là bỏ hết, công chuyện gì cũng bỏ hết rồi. Kêu tôi là giờ bé của ông Tư.
Như vậy là ông Tư ông đã điêu luyện cái phần vía có thầy nó tinh luyện. Thì con hiểu
ông là ông giao cái pháp vậy thôi.
Yeah.
Giao cái pháp này cho tôi thừa kế tiếp tục mà truyền cho nhân gian. Chứ còn ông đó, còn tuổi ông nó tao làm sao đủ đủ sức mà chuyển hạn, bởi vì cái nhiệm vụ ông trụ ma ông quý cũng mệt lắm rồi. Bây giờ còn lãnh mấy cái ông khác.
Thưa bây giờ ngài
giao cái pháp này cho tôi.
Bây giờ ngài là Phật Bảo Tạng Vương của Bồ Tát và chức hiệu của thầy.
Nhưng mà cái chuyện của ông Bảo Tạng là mình cũng Bảo Tạng ấy, là pháp luân thường chuyển hỗ trợ cho cái tạng nó càng ngày càng mạnh càng nhẹ thế. Nhưng mà ông là như là hộ pháp của vô vi. Đức hộ pháp, người nào tưởng thì có người, có ngài tiên trưởng.
Thì nó hiện ra hình đó thầy, rồi hư không mà còn hình thức đó thầy.
Thì vừa giác tường mới hiện mượn giác tường mới hiện được. Cho nên như nhiều người không thấy, nhiều khi con ma, con này con nọ nó hiện ngay giác tường. Cho nên nó tâu chuyện này chuyện nọ, nó hiện thấy rõ ràng, nó quỳ cho đó. Mưa vật chất mà hiện ra thì mở mắt mà thấy. Còn nếu mà ta tu siêu hơn rồi ta dòm thấy bất cứ lúc nào. Hồi đó tôi trình độ mới, cái xác này chưa có được tinh vi như bây giờ. Thì nó phải hiện, cái nào muốn thì nó hiện. Hiện trước mặt mà hiện giữa cái vách tường hay là mượn cánh cửa, có cái vật chất nó mới hiện ra.
Có nhiều khi
chị tôi tu đó rồi ông Tư xuống tới nhà tôi với ông Cao Minh Thiền Sư. Tôi nói làm sao ông có thể nói chuyện mà tôi nghe rõ ràng như vậy được. Ông ấy chỉ mượn cánh cửa này à, tôi phải mượn vật chất, mượn cánh cửa mà hiện ra hình được, thấy rõ ràng nhé. Ông cũng tới ông dạy trong cái lúc công phu bắt tay này cái kia nọ, mình thấy rõ con người đi trước mặt mình nha. Mọi người trắng hết, ai không có bằng trắng. Thì bây giờ tôi nhẹ cái gì tôi cũng làm được hết rồi. Ông cũng có phiền ông nữa. Xưa thì tới nhất cái này không gì hết. Nó dễ dãi lắm, không có khó như hồi xưa, muốn gặp liền cũng được. Lẹ làng. Cho nên tu cái này là sau này đầy đủ computer, cái gì cũng ở trong chỗ. Ngay từ đây đi lên là có hết. Có thiếu gì, có office, có gì hết. Có lo.
đó, bây giờ tôi đi muốn kiếm tiền, tôi muốn đi chơi đâu, tôi ngồi đâu, tôi sạo sạo tới nhà là tôi sạo sạo chồng hồng màu với ông cung. Thiệt á, tôi đã làm rồi ở Việt Nam á. Tôi đi tỉnh này tỉnh nọ, tôi đi một mình rồi tôi tới tôi sạo sạo nói chuyện nha. Tới chỗ nào cũng kiếm ông xã hết á. Kiếm xã trưởng, kêu xe lô chở tới ông xã trưởng, vô nhà xã trưởng ngồi đó chặt xã trưởng mặt gà rượt thẳng, nấu cháo ăn rồi nhậu uống rượu đế, rồi chút nữa dẫn đi coi làng sớm rồi giới thiệu người này người kia người đó. Không cần quen, cho bà Tám coi, cho bà con đi coi. Nào giờ không biết châu đốc, không biết làm sao đi coi. Năm này tới tháng kia đâu có đói. Vô là người ta mời nó là nó nói chuyện chặt thôi, cái biển nó chuyện cả giới thiệu mấy ông đạo hòa hảo cao cấp người ta nói chuyện,
chứ không phải là mấy ông thổ thần cổ điển trình diễn thấy thầy
hả,
thì đến cái làng nào thần thổ thần cổ điển lên trình diễn thầy
thì cái đó họ quan nên nhiều mặt thiên nhiên, họ quan nên rồi, nhưng mà mình muốn cho con người phàm nghe thông cảm mình. Người phàm thông cảm mình mới khó,
yeah.
Còn mình tu mà nhẹ thiên liêng là người ta biết rồi, đâu có cái gì mà khó. Cho nên tu đi lợi lộc lắm, yeah. Bậc tỷ không có cái lớp đó học, không thiệt không biết. Rồi hồi trước ông Tư ông nói như là bạn sẽ thấy như thấy TV vậy đó. Mà thiệt vậy. Nhưng hồi đó mà tôi ấp phàm mà tôi nghĩ thế nào mà thấy như vậy. Bạn xây TV muốn thấy là thấy. Nói nhẹ nhàng vậy mà mình làm chừng nào mới muốn thấy là thấy. Như bây giờ tôi nói một cảnh nó nghe muốn thấy là thấy. Rồi sau này nó thấy là nó mới nói hay. Bây giờ mình nói không ai tin.
Yeah.
Cứ làm đi. Làm mình nhắm con mắt cứ ngó ngay đây đi. Cứ ngó ngay đi. Nó cái diễn bích cái này cũng vết tường nó phá cái này rồi này. Nó cái gì cũng thấy. Tuệ nhãn xem đi thông suốt đi trần mà coi hết.
Bây giờ thì cũng như có anh cảm
không
tưởng
ơi, hết rồi, hết phim rồi.
Cái cảm tưởng vậy thì cũng như là mình còn có cái tường trước mặt mình
đó, bị kẹt phải cho nó nóng bất tử.
Yeah.
Giận bất tử. Chuyện sơ sơ mà nó giải quyết không nổi, trời ơi, đậm trời rồi chịu không nổi, tức quá. Thấy không?
Chuyện này từng
gì? Mà rốt cuộc tới tôi thì cách nghĩa không có gì.
Chuyện này từng cái bể mới thấy nè.
À, lập đổ cái giấc tường từ đây mà đi tới. Nha. Như chú quất mà chú khó chịu mà làm sao cho chú quất vui là ông thầy chùa nhẹ đó hả? Nghe không? Nhà có ân sư hết mà người ta không biết, học ngay đó và đắc ngay chỗ đó mà. Chứ đừng nói trời ơi tôi thấy cái đám này nó ăn hại mà nó phá mà nó không nghe lời tôi bỏ nhà tôi vô núi đi tu thành quỷ chứ không có thành Phật, hiểu không? Nói cái câu đó là không thành Phật. Còn ông Thích Ca ông vô núi tu là điều kiện đầy đủ rồi. Nha. Nó có học, có ăn, có ở đầy đủ rồi. Ông mới điêu luyện nó. Và ông sẽ cống hiến cho nó tương lai. Chúa cũng vậy. Nha. Chứ không phải là nói là tôi chán cái đám này mà tôi đi tu lên núi tôi thành quỷ. Không phải thành Phật đâu. Chứ nhiều ông đi lên núi thế mà mắc cỡ không dám xuống thành nữa. Lộn đường đi. Nhà mình có chùa, có nhà thờ, có đạo. Ở trong đó hướng cái vị đạo, cái đạo vị trong nhà mình, cái mùi đạo ở trong nhà mình. Cái thưởng cái đó, không biết thưởng cái đó là không biết công đức đâu.
Mình thầy vậy mình chối nhà đi, tức là mình đã coi như là mình thất bại rồi thầy.
Mình thất bại rồi. Mình không chịu học nhẫn, mình không chịu gánh vác. Mà muốn để cho người khác gánh vác sao được. Mình phải gánh vác. Cho nên cái gia đình, cái hoàn cảnh là ban ơn cho mình, thấy không? Tại vì con tôi mới cố gắng học, tôi lấy mảnh bằng. Chứ không có đứa con sức mấy mà tôi nghe lời ông thầy ông đẻo. Phải không? Đúng như vậy.
Cao như là thầy đậu quá vậy.
Thì thật nó vậy. Thật.
cái chân lý ngay trong nhà, không phải ngoài đâu. Đi đi ngoài mất công, lạnh lẽo ngồi thấm tĩnh dòm cái vườn hạnh của mình sướng quá nè. Mình dòm chụp cái hình cha hồi nhỏ mình sao duyên dáng lớn lên, hy vọng được tạo hạnh phúc, gặp được một chàng trai sướng quá. Được ngày nào anh với em sum họp là thiên đàng tại thế rồi. Rồi cái có rồi cái mong có một cậu nó vui cũng là thiên